que
hôm đó là ngày 30 tháng 8 năm 2007, tôi đi làm về. Chiếc xe của tôi chạy bon bon trên quãng đường được cho phép chạy ở tốc độ 50 miles một giờ. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 5 phút nữa, thình lình tôi thấy đầu óc choáng váng, rồi không còn biết và thấy gì. Tiếp đó tôi nghe tiếng va chạm mạnh giữa chiếc xe của tôi với một vật gì đó. Lúc này tôi biết tai nạn vừa xảy ra, và tôi cũng đoán biết vật mà chiếc xe của tôi vừa đụng chạm là một chiếc xe kẹt ngược chiều. Tôi ngồi bất động nhìn chiếc xe của mình đang lao xuống bờ đường bên tay phải. Khi chiếc xe đã ngừng lại, tôi thấy mình vẫn ngồi an toàn trên ghế. Tôi ngước mắt lên trời cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cho tôi được bình an.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ Mỹ mà tôi đoán là bà ta lái xe ngay sau chiếc xe của tôi chạy đến, và với vẻ mặt có vẻ lo lắng, bà hỏi tôi có sao không. Tôi cảm ơn bà rồi trả lời rằng tôi không sao, chỉ bị rát nơi mặt vì sức bung mạnh của chiếc túi không khí đánh vào mặt và bàn chân trái bị đau. Vừa nói với người phụ nữ Mỹ, tôi vừa hơi cúi xuống xem nguyên do nào khiến cho bàn chân trái của tôi đau, nhưng qua ô cửa mà kính đã bể nát, và bằng một động tác rất nhanh, người phụ nữ Mỹ đưa tay ngăn tôi lại rồi đẩy cho người tôi dựa vào thành ghế. Vừa làm động tác này, bà vừa căn dặn tôi phải ngồi yên, không được cử động cho đến khi xe cứu thương tới. Nghe lời bà, tôi ngồi yên, không động đậy.
Tựa lưng vào thành ghế, tôi nhắm mắt lại và một lần nữa thầm thỉ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã che chở tôi trong tai nạn vừa qua. Tự nhiên nước mắt trào ra hai bên khóe mắt. Tôi không hiểu vì sao nước mắt chảy ra, nhưng người phụ nữ Mỹ tưởng tôi khóc vì đang lo nghĩ về điều gì đó. Bà an ủi tôi rằng mọi sự rồi sẽ ok, không cần phải nghĩ ngợi gì. Người phụ nữ tốt bụng đã có mặt giúp đỡ tôi ngay khi tai nạn vừa xảy ra cho tới khi có nhân viên cứu thương đến nơi.
Trong thời gian nằm trong xe cứu thương trên đường đến bệnh viện, cũng như trong lúc ở trong phòng cấp cứu chờ đợi gặp bác sĩ, tôi đã suy nghĩ thật nhiều về biến cố vừa trải qua. Tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi mà không trả lời được. Nguyên nhân nào làm cho tôi không hay biết gì trong giây lát khiến tai nạn xảy ra? Tại sao tôi vẫn được bình an trong một tai nạn như vậy? Với mức độ hư hại của chiếc xe, không ai nghĩ tôi còn sống sót, chứ đừng nói đến chuyện được bình an. Thế mà tôi vẫn được bình an. Cuối cùng, tôi chỉ có thể giải thích rằng Chúa chưa muốn tôi chết.
Đêm hôm đó, nằm trên giường bệnh nhân, tôi mơ thấy mình đã chết. Tôi thấy mình đang nằm trong một quan tài được đặt trong một căn phòng của một nhà quan nào đó trong thành phố. Ở đó, tôi nghe được những tiếng khóc, nghe được những tiếng thở dài, cùng những ngôn từ buồn thảm. Tôi nhìn thấy những cặp mắt đỏ hoe, đầm đìa nước mắt. Cũng ở đó tôi nghe được những lời kinh sốt sắng để cầu nguyện cho người vừa qua đời. Trong lúc đó thì linh hồn đã ra đi để đến trình diện trước tòa phán xét. Trên đường đến tòa phán xét, tôi biết rõ sau khi bước ra khỏi tòa phán xét thì linh hồn tôi sẽ đến một trong ba nơi như lời kinh bổn mà tôi đã thuộc bằng lòng ngay từ khi còn bé. Theo đó thì linh hồn tôi hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống hỏa ngục, hay là vào lửa luyện tội. Trong lúc chờ đợi đến phiên mình vào gặp vị thẩm phán, tôi đã tự trấn an để đừng quá lo sợ.
Tôi nhủ thầm rằng suốt một đời theo Chúa và ngày ngày nài nỉ lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa ngã ngục. Tôi hy vọng sẽ được Chúa thương xót cho tôi tránh khỏi ngã ngục, nhưng lên thẳng thiên đàng thì tôi không bao giờ dám nghĩ tới, vì trước mặt Chúa là đấng toàn thiện, toàn hảo. Thử hỏi ai là người được coi là tinh tuyền để được vào thẳng nước thiên đàng mà không phải trải qua thời kỳ thanh luyện, nói cách khác là đền tội nơi luyện ngục. Tôi đang suy nghĩ thì có lệnh triều vào trình diện trước tòa. Vị chánh thẩm nhân lành nhưng công minh trao cho tôi một cuốn sổ. Vừa trao cuốn sổ cho tôi, người vừa nói với tôi rằng tất cả công tội của tôi cũng như thời gian phải ở luyện ngục đều được ghi đầy đủ trong đó. Tôi nhận cuốn sổ, bước ra, vừa đi tôi vừa mở cuốn sổ.
Tôi xem lướt qua phần ghi công và tôi thật ngạc nhiên vì thấy có những việc rất nhỏ nhặt nhưng đã được ghi ở phần công phúc. Tôi chưa muốn mở đến phần ghi tội vì nóng lòng muốn biết thời gian tôi phải đền tội ở luyện ngục là bao lâu. Tôi lật tiếp ít trang nữa và hồi hộp khi nhìn thấy hàng chữ thời gian đền tội ở luyện ngục. Vừa lúc đó thì có ai đó vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi mở tràn đôi mắt và thấy người y tá đứng bên cạnh đầu giường với dụng cụ đo huyết áp. Người thanh niên trẻ mỉm cười nói xin lỗi đã làm gián đoạn giấc ngủ của tôi, nhưng đã đến giờ anh ta phải đo huyết áp cho tôi. Tôi đưa cánh tay để anh ta làm nhiệm vụ, trong lúc đầu óc tôi vẫn còn nghĩ đến giấc mơ.
Khi người y tá đã ra khỏi phòng, tôi trở lại với giấc mơ. Tôi cảm thấy tiếc vì chưa biết được thời gian phải đền tội ở luyện ngục thì người y tá đã đánh thức tôi dậy. Câu chuyện trong giấc mơ lại được tiếp nối trong thực tại với những suy tư của một người còn đang sống. Tôi nghĩ đến luyện ngục. Theo giáo lý Công giáo thì vào luyện ngục, cho dù thời gian là bao lâu cũng có ngày được về thiên đàng, không như hỏa ngục là chốn bị án phạt đời đời, không bao giờ được ra khỏi. Giáo lý cũng dạy rằng từ khi vào luyện ngục thì bản thân các linh hồn không thể làm gì để tự cứu mình, nhưng thời gian ở luyện ngục có thể giảm bớt nhờ lời cầu nguyện, thánh lễ và việc lành phúc đức từ người còn sống.
Những linh hồn ở luyện ngục hoàn toàn trông cậy vào người còn sống. Nếu người còn sống quan tâm và năng cầu nguyện cho họ, thì thời gian thọ hình sẽ được rút ngắn. Còn nếu người còn sống lơ là với họ, thì họ phải chịu hình phạt đúng với thời gian như phán quyết đã định. Ai đã đọc qua những sách nói về luyện ngục hẳn không khỏi giật mình vì trường hợp các linh hồn phải đền tội mấy chục năm ở luyện ngục không phải là hiếm. Thậm chí có những linh hồn còn phải đền tội lâu hơn nhiều.
Sau tai nạn, ngày ngày tôi vẫn lái xe qua lại và nhìn những dấu tích còn sót lại trên đoạn đường này. Hôm nay, sau gần 2 tháng kể từ khi gặp nạn, tôi không còn nhìn thấy dấu tích nào nữa. Đoạn rào sắt bị sập đã được sửa chữa. Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, tôi cảm thấy bồi hồi rồi đặt ra cho mình một chữ: nếu. Nếu Chúa định cho tôi chết trong tai nạn ngày hôm đó, thì thân xác tôi nay đã nằm im dưới lòng đất lạnh. Thân xác tôi giờ đây đang ở trong giai đoạn hư thối, để rồi từ tro bụi lại trở về với tro bụi. Nỗi nhớ thương dành cho tôi có lẽ nay cũng đã vơi bớt, và rồi với thời gian, tên tuổi tôi sẽ dần dần biến mất khỏi ký ức của mọi người.
Tôi không phải là người giàu có, không phải là người học rộng tài cao, không có quyền cao chức trọng trong xã hội. Nhưng cho dù có, thì những thứ ấy cũng chẳng có giá trị gì trong cuộc sống ở thế giới mới. Tai nạn đã nhắc nhở tôi, cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ, chẳng có gì là bền vững. Đó là nói về phần xác. Còn phần linh hồn cứ tạm coi giống như giấc mơ, thì linh hồn tôi đang đền tội ở luyện ngục. Ở luyện ngục, tôi trở thành bất lực, không còn có thể làm được gì để giúp mình, mà chỉ hoàn toàn trông cậy vào những người còn sống.
Nhưng những người còn sống có sẽ thường xuyên cầu nguyện cho tôi không? Hay là những lời cầu nguyện của họ sẽ thưa dần theo năm tháng? Tôi tin là sau thời gian dài chung sống và với tình nghĩa thâm sâu, người bạn đời của tôi chắc chắn sẽ không ngừng cầu nguyện cho tôi. Còn con cháu, tôi không hề nghi ngờ lòng hiếu thảo của con cháu, nhưng tôi hiểu lối sống trong xã hội ngày nay ở Mỹ. Với những bận rộn của cuộc sống, nhiều khi người ta còn không có thì giờ để nghĩ đến chính mình, thì làm sao có thì giờ để nghĩ đến người khác, cho dù là người thân. Hơn nữa, với khuynh hướng giữ đạo ngày càng hời hợt của thời đại hôm nay, có mấy ai còn quan tâm và ý thức được sự quan trọng của việc cầu nguyện cho người đã chết?
Tôi không bi quan, nhưng quả thật để linh hồn được cứu rỗi, để giảm bớt thời gian đền tội ở luyện ngục, nói cách khác, để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau là việc của chính mình, chứ không thể trông cậy vào bất cứ ai. Chính ở điểm này, tôi càng thấy vui mừng và phải cảm tạ Chúa đã cho tôi còn được sống sau tai nạn. Còn được sống không có nghĩa là sẽ sống mãi. Lazaro chết 4 ngày, được Chúa cho sống lại, rồi cũng phải chết. Còn được sống không phải để kéo dài tuổi thọ, cũng không phải để có thêm thời gian an hưởng tuổi già. Nhưng Chúa cho tôi còn được sống để tôi có thêm ngày giờ để làm việc lành phúc đức, phụng sự Chúa, làm những việc có ích cho giáo hội và tha nhân trước khi quá trễ.